This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Quý Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Không biết hôm nay trong cái ngày mà mùa thu mát lạnh lạnh như thế này thì chị nghĩ như thế nào và chị có vui hay không và cái tâm tình như thế nào trong trước cái ngày lễ tạ ơn Thanksgiving mà chúng ta cũng biết rằng chúng ta đang ở trong một gia đình rất là êm ấm nhưng mà còn ở ngoài kia có nhiều kẻ không nhà mà nhớ tới những cái ngày lễ cuối năm thì coi bộ là cũng cảm thấy là mình cũng thương xót người ta phải không chị?
Vâng, chắc chắn rồi. Thì Thu Nga ơi, mặc dù chưa tới lễ tạ ơn nhưng mà chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa lễ tạ ơn khi mùa thu tới. Nhất là khi tháng 11 tới thì là bắt đầu vào mùa lễ tạ ơn rồi. Thành ra trong cái tâm tình tạ ơn đó thì chắc chắn là nhiều người cũng cảm thấy, những người có đầy đủ gia đình như chị Thu Nga nói thì cảm thấy rất là ấm lòng, cảm thấy bồi hồi. Tạ ơn trời đất, tạ ơn người, tạ ơn gia đình, tạ ơn bạn hữu. Nhưng đồng thời có những người không có trong cái hoàn cảnh đó. Về cái đề tài lễ tạ ơn thì chắc chúng ta sẽ dành tới tuần sau. Khi mà gần sát lễ tạ ơn thì chúng ta sẽ mời gọi quý thính giả cùng gọi vào để mà chia sẻ cái lòng tạ ơn đối với trời đất và đối với ông bà, cha mẹ, gia đình, vợ chồng, con cái, bạn hữu, đồng nghiệp. Nhưng mà trong cái tuần lễ này đó, bắt đầu vào mùa tạ ơn thì chúng tôi muốn được đưa ra một cái đề tài mà ai cũng gặp phải, người Việt mình gặp phải hàng ngày. Như chị Thư Nga vừa nói, những cái người mà không có nhà cửa, những người lang thang, những người homeless ở đầu đường, xó chợ, khi bước vào mùa tạ ơn thì con người ai cũng cảm thấy cái lòng mình dạt dào và mình cũng muốn làm một cái điều gì để mà đền trả cái ơn, những cái ơn phúc mà trời đất đã ban cho mình. Thành ra dễ lòng, dễ nảy sinh lòng bác ái, cho nên chúng ta cũng thấy cuối năm là cái dịp mà các cơ quan hội đoàn hay thường tổ chức những cái buổi gây quỹ để làm việc bác ái rất là nhiều. Nhưng mà một cái điều mà ai cũng gặp phải hàng ngày trong đời sống, khi chúng ta đi qua trên đường phố, chúng ta thấy rất nhiều những người homeless đứng ở ngay các ngã tư đường. Mà hình như càng tới mùa lễ đó, vào mùa lễ thì cái số người homeless này càng đông đó chị Thu Nga. Hình như là có cả một cái ai cũng biết rằng lúc này là ai cũng mở lòng. Thành ra cái số người này rất là đông. Cho nên trong cái chương trình này chúng tôi muốn hỏi quý thính giả người Việt xem là khi mà thấy những người đầu đường như vậy đó, người Việt mình có luôn luôn dừng lại cho tiền hay không? Đây là một trong những cái thăm dò mà Sở Cảnh sát ở tại Houston cũng như ở Dallas đã đưa ra và cho thấy rằng cái số người Á đông đó mà hay cho tiền những người đứng ở đầu đường đó đông hơn số người da trắng rất là nhiều. Có lẽ tại vì mình trải qua nhiều cái cam co khổ sở thành ra mình dễ thương người phải không chị Thu Nga?
Chị Thủy nói đúng là trong mùa này thì chúng ta thấy là những người mà tàn tật, mình không biết họ ở trong cái sự thật, ở trong cái hoàn cảnh đó hay không. Nhưng mà đúng như vậy, khi mà chúng ta thấy một người mà đứng mà co ro lạnh lẽo trong cái trời dưới cái mùa thu hoặc là mùa đông hay là trong cái mùa hè nóng bức thì thường thường là động lòng chúng ta, nhất là người ấy. Thật ra thì Thu Nga cũng thấy rằng cả người Việt, cả người Mỹ họ cũng hay cho tiền như vậy. Nếu mà họ đang lái xe thì họ cũng kéo cái cửa kính xuống rồi họ cũng cho. Và những người mà homeless đó họ có thể là ngồi trên vỉa hè hay là có thể đứng ở những cái ngã tư mà họ nói là họ cần food only. Và trong khi chúng ta có những cái thức ăn dư giả hàng ngày và chúng ta có gia đình thì cũng dễ động lòng thương lắm. Thành ra nếu mà quý vị gặp cái trường hợp đó thì quý vị có cho hay không, hay quý vị nghĩ rằng cái số tiền của quý vị cho đó nó phải đúng với cái đối tượng mà nghèo khổ thật sự chứ không phải là những người đi lừa gạt. Tuy nhiên cũng có những người, mình sẽ đợi ý kiến của quý thính giả, tuy nhiên cũng có nhiều người nói rằng mình chẳng thà mình cho lầm một vài đồng bạc thôi còn hơn là mình nghĩ rằng mình cứ nghi ngờ rồi những người nghèo thật sự đó không nhận được. Thì cái đó tùy theo cái sự nhận xét của mỗi người, chị Thủy.
Nhưng mà chị Thu Nga ơi, không biết ở bên Dallas như thế nào, nhưng mà riêng tại Houston đó, thì chính ông thị trưởng Houston ông đã đưa ra hẳn một cái chiến dịch để kêu gọi mọi người không nên cho tiền và giúp đỡ những người homeless đứng ở ngoài đường. Tại vì làm như thế là khuyến khích họ tiếp tục kiếm ăn bằng phương cách này. Ở sở cảnh sát Houston cũng nói rằng có những cái tổ chức đó chị Thu Nga, họ đi họ recruit, họ thuê mướn những người này, nghĩa là họ nhận săn sóc những người này hay là chia cho những người này số tiền nào đó, xong rồi cứ mỗi ngày hoặc là cho họ cái nơi ăn và cái chỗ tạm trú ban đêm, rồi cái ban ngày đó là chở họ trên một cái xe van lớn rồi cái thả họ xuống mỗi đầu đường để mà cho họ xin tiền, xong rồi cuối ngày thì họ nộp tiền lại, rồi họ sẽ được giữ một phần cái số tiền đó. Thì cho nên tất cả những cái tình trạng này đó gây ra những cái tệ nạn trong những cái nơi mà hay mà những người homeless này họ có thể hay được giúp đỡ. Chúng ta cũng thấy những cái khu mà tương đối khá giả đấy chị Thu Nga, thí dụ như ở bên Houston, khu những khu Sugarland, những khu The Woodlands, hay là những cái khu mà nhà Memorial Rio Oaks, những cái khu mà tương đối nhà cửa khá giả thì là không hề có cái cảnh này. Trong khi những cái khu thương mại đó, nhất là những khu thương mại mà có tính cách bình dân mà đặc biệt là của người thiểu số như là của người Á Châu hay là của người Mễ đó, thì hay có những cái tình trạng này. Và người ta nói rằng chính cái điều này đã gây ra chính cái sự, cái lòng bác ái hảo tâm mà sở cảnh sát cho là không đúng chỗ của cư dân đã khiến cho những cái khu thương mại trở thành cái nơi dung dưỡng cho những người vô gia cư kéo về tá túc. Tại thường thường những khu thương mại nào, đặc biệt như là những cái khu plaza ở tại Houston đó, ở bên Dallas cũng thế, thì thường thường có sẵn nhà vệ sinh ở bên ngoài. Rồi trong khu thương mại thì lại có máy điều hòa không khí, quanh đó lại các tiệm ăn sẵn lòng cho thực phẩm. Rồi người đồng hương Việt Nam thì không mấy ai nữa từ chối một vài đồng bạc để bố thí, cho nên đã lôi cuốn những người này về. Nhưng mà theo cảnh sát thì tệ trạng không ngừng ở đó. Nếu mà họ chỉ đến để họ cần được cứu giúp thì chắc là mọi người cũng đều sẵn lòng cứu giúp. Nhưng mà khi mà cái tình trạng này xảy ra đó, thì càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện trộm cắp trong các khu thương mại Việt Nam. Đầu tiên là trộm vặt tiền lẻ, sau là lấy máy móc vật dụng, rồi đến xin tiền một cách không giữ, có vẻ như đe dọa. Nếu mình họ xin tiền mà mình không cho, nhiều khi họ còn chửi mình nữa. Rồi sau đó là cướp bóc và hãm hại. Rồi ngay cả những người... những cái người xấu, những cái sắc dân khác, thí dụ như những người ở tại quanh các khu vực thương mại của người Việt Nam, thì những cái vụ cướp và giật và cướp bóc xảy ra do những cái người, những cái tên tội phạm không phải là người Việt Nam cũng đến đây để mà, tại vì biết là người Việt Nam mình hay đem theo tiền mặt, rồi những cái khu vực Việt Nam thì lại hay đông có người buôn bán, thành ra khi không là mình tự biến mình thành nạn nhân. Do đó ông thị trưởng của thành phố Houston mới ra hẳn một cái chiến dịch để kêu gọi mọi người không nên tiếp tục điều này. Nhưng mà làm sao mình có thể xua đuổi những cái người vô gia cư đang mà đói khát trong lúc mà trời bắt đầu trở lạnh như thế này, làm sao mình có thể từ chối họ, hỏi chị Thu Nga nhỉ? Nhất là khi mình đã từng trải qua là nạn nhân chiến tranh, rồi tù đầy cộng sản, rồi từng bị xua đuổi khi mà là thuyền nhân, từng bị khổ đau chà đạp, thành ra ai mà nỡ mà không giúp họ. Nhưng mà nếu mình giúp mình lại thành nạn nhân, thì bây giờ không biết là quý thính giả nghĩ sao về cái đề tài này hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng rồi, người ta nói rằng con sâu thì làm rầu nồi canh, cũng giống như là những người mà hưởng những cái tiền trợ cấp xã hội của chính phủ chẳng hạn. Có những người mà đi lừa gạt để mà nhận, rồi khi mà được bị phanh phui ra thì làm xấu cho những người khác, hoặc là làm cho những người khác xin một cách rất là khó khăn. Thì cái việc mà những người mà giả bộ là tàn tật, giả bộ đi xin ăn, nghèo khó để mà đi lừa gạt người ta như vậy, thì khi mà bây giờ đó ông thị trưởng của Houston mà đã ra một cái mình gọi là cái thông báo hoặc là một cái
như là
mình gọi là
một chiến dịch đó chị, một chiến dịch ông vận động.
Dạ dạ, một cái chiến dịch vận động là không được là tẩy chay những cái việc đó. Thì chúng ta thấy cái nguyên nhân mà tẩy chay thì nó cũng đúng, tại vì đưa tới cái tình trạng mà những cái nhóm người mà tổ chức lợi dụng cái lòng thương của người ta để lừa gạt. Thì không biết là quý vị nghĩ như thế nào. Nếu mà quý vị thấy một người tàn tật, không biết là họ giả hay thiệt, nhưng mà đứng co ro ở trong lạnh như vậy, thì quý vị có nên có tẩy chay hay không? Quý vị có thấy là có nên tẩy chay hay không? Hay quý vị nghĩ rằng chẳng thà cho lầm hơn là không có giúp đỡ, thì ý kiến của quý vị như thế nào? Thì dĩ nhiên là mỗi một vị có một ý kiến khác nhau, và chúng ta không có đả phá những ý kiến mà không có giống chúng ta. Chúng ta tôn trọng ý kiến lẫn nhau. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ nhận ý kiến của quý vị với số 7136648002 để biết là khi mà quý vị thấy những người nghèo, những người tàn tật đang đứng ở ngoài đường, hay là đi xin theo một cái từng nhóm, hay là lấy một cái danh nghĩa gì đó đi xin, thì quý vị có cho hay không, thì ý kiến của quý vị như thế nào, phải không chị Thủy?
Vâng, và nếu mà không cho đó thì là có cái phương cách nào khác để cho mình vẫn có thể giúp đỡ được những cái người này, nhưng mà giúp đỡ một cách đúng mức. Đối với lại ông thị trưởng của Houston cũng như các cảnh sát viên đó, thì họ khuyên là nên cho vào những cái quỹ mà giúp người homeless, ví dụ như Salvation Army, thí dụ như là Homeless Shelter, thí dụ như Star of Hope ở tại Houston, bên Dallas chắc cũng có những cái tổ chức tương tự luôn luôn giúp đỡ những người vô gia cư. Nhưng mà cái khổ là những người mà hay đứng ngoài đường ấy chị, là những người người ta không thích đến những cái nơi mà tụ họp, họ không thích đến shelter, họ muốn tự do, họ muốn thoải mái, họ không muốn theo, tại vì đến đâu ở đâu đó thì cũng có những cái quy luật phải giữ. Thí dụ như đến cái chỗ mà các cái shelter thì phải giữ gìn vệ sinh, rồi phải đến về trước giờ nào đó, nếu không thì sẽ không có còn chỗ, rồi thì phải giữ gìn cái khung cảnh xung quanh, không có được đem thuốc hay là đem bia rượu vào những cái nơi đó, cho nên nó có nhiều cái gò bó. Thành ra những cái người mà tự do thoải mái ở ngoài, người ta không có muốn những cái điều này. Một cái câu hỏi nữa muốn được đặt ra với quý thính giả đó, là quý thính giả có nghĩ rằng những cái cơ quan đoàn thể Việt Nam mình á, hoặc là các cơ sở tôn giáo có nên có những cái hoạt động nào giúp ích những người này không? Thí dụ như cũng tiếp tay phần nào đối với các shelter hay Star of Hope hay là Salvation Army, bằng cách là thí dụ một ngày nào đó trong tháng cũng mở ra cái hội trường của cái cơ sở tôn giáo mình để mà nấu cháo miễn phí, nấu cơm miễn phí, hay là cho cái chỗ tắm rửa cho những cái người này, thì không biết đó có phải là cái điều mà mình nên làm hoặc không. Hoặc thành ra như vậy tất cả những người thiện nguyện sẽ có thể đến sinh hoạt vào trong cái ngày mà giúp người vô gia cư đó, và như vậy cũng phần nào làm cho mình không có mang cái mặc cảm áy náy khi mà không giúp đỡ họ tại các đầu đường xó chợ, hả chị Thu Nga nhỉ? Vâng, 7136648002. Và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây nha chị Thương Nga.
Dạ vâng, dạ mời chị.
Dạ xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Dạ tôi chào hai chị.
Dạ,
tôi
vâng
tên
ạ.
Là Hạnh.
Dạ vâng,
tôi
dạ,
nói với chị hai chị nghe, mình bố thí, dùng tiếng bố thí nghe hơi nặng đó. Mình giúp đỡ những người thiếu thốn hơn mình.
Dạ.
Mình không cần biết người đó là tôn giáo nào. Ok, mình thấy người ta như vậy mình động lòng không? Rất là đau lòng. Ok, mình thơ người ta, mình có phước được hơn người ta, là mình lành lặn hơn, mình có dư giả, mặc dù không có nhiều, nhưng mình cũng hơn người ta, là mình không phải đi xin như vậy. Với tôi là tôi tha, là cho lầm hơn là giống như ông như nãy mấy chị nói đó. Kệ đó đi, thì mình giúp đỡ người được người nào, phần nào được phần đó. Đó là như tôi nghĩ, thành ra tôi không có mai.
Dạ vâng,
là
dạ.
Cho ít cho nhiều.
Dạ.
Nghĩa là mình có đầy đủ hơn ta. Vậy thôi, mình cũng không có giàu hơn ai hết. Nhưng mà cái đó là từ cái lòng của mình.
Dạ,
cách cho không bằng cái mà cho chị.
Dạ.
Đồng ý không?
Dạ, nhưng mà chị Hạnh ơi, nếu mà những cái điều này xảy ra ngay cái khu vực mà chị đang sống hay đang sinh hoạt, thì chị có sợ cái điều đó nó sẽ gây ra những cái tệ nạn khác ở trong cái khu vực mình đang sống không?
À, dạ thưa chị, em có nghe mấy năm về trước là người ta nói rằng là mấy người xin đó còn giàu hơn mình nữa, một năm người ta mấy chục ngàn, rồi 70-80 ngàn, trên mắt em thấy, ok, do hồi đó làm trong BC đó, ở Gold Group nè, mỗi ngày em đi làm ra, em thấy cái ông Mỹ đen, ông cháu dậy đi là lúc đó 5 giờ chiều thế nào cũng vậy, em mới nằm biết cái đèn đó em vẹo trở lại em xin em chờ em, cái là cái mình nghĩ người ta hơn, mình hơn người ta là mình chân tay lành lặn và mình không phải đứng ngoài đường mình xin. Ok, rồi có một ngày nào đó chừng mấy tháng sau thôi, em lại thấy ông đó lại có bà vợ cũng đi xin nữa. Sao mà người vợ thì cũng vẹ tay vẹ chân gì đó, mà em thấy thôi, mình nghĩ là mình nghĩ người ta vậy mình giúp đỡ thôi, không có mai, không có cần kiếm gì hết, đó là lòng của mình. Mình nghĩ người ta thiếu thốn hơn mình cho. Còn cái chuyện mà người ta làm đương nhiên cũng vì đồng tiền, cũng vì cuộc sống, người ta ra ngoài ta xin, người ta cũng khổ lắm chứ. Mình cứ nghĩ như vậy đi. Mình có suy nghĩ hơn, mình có định nghĩ hơn là làm cho cái xã hội này nó thế nọ thế kia. Đương nhiên những người đó người ta được chính phủ giúp đỡ là chỗ ăn chỗ ở như hồi nãy chị nói. Đương nhiên là ở đâu cũng phải có luật đó hết, chứ ai mà theo của mình nói là muốn đi giờ nào đi, muốn về thì giờ nào về thì đâu còn gọi là kỷ luật nữa. Thì mình có nghĩ là mình cho được cái gì cứ gì cho. Ai nói sao thì kệ người ta, mình chỉ lòng mình thôi.
Vâng.
Đó là em nghĩ em sorry, có thể là em nghĩ vậy. Có nghĩ em nghĩ không có trúng
như chị Hạnh đó.
Nhưng mấy người kia người ta nói.
Dạ, cảm ơn chị Hạnh nhiều. Đó cũng là một cái ý kiến mà chắc chắn chị Thư Nga, chắc chắn chúng ta cũng từng trải qua những cái băn khoăn y như chị Hạnh này. Chính cá nhân chúng tôi cũng bây giờ nói thì nói thế, nhưng mà nhiều khi thấy nhiều cái người trong tang thương quá, mình cũng vẫn cho tiền mặc dù trong lòng mình thành ra vẫn không biết cái cách nào đó. Cho nên chúng tôi muốn đưa cái đề tài này lên đây trong cái dịp lễ này để chúng ta cùng thảo luận nếu có một cái phương cách chung nào để cho mình giúp được người ta mà thì rất là quý, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, với ý kiến của chị Hạnh vừa rồi thì chúng tôi cũng biết rằng có nhiều người sẽ giống nhau như vậy. Tại vì nếu mà người ta giả đó thì người ta cũng có một cái nỗi khổ tâm riêng, từ trường hợp mà những người mà họ lừa đảo một cách gọi là
chúng tức tôi là cũng dù có sao người xin thì vậy. Cũng là tội nhục phải không chị? Cũng là một cái điều nhục nhã để mà xin.
Dạ đúng rồi, thành ra người ta cũng có thể là có cái nỗi khổ tâm riêng nào đó thì mình cũng không có biết. Nhưng mà Thu Nga cũng có những người bạn như vậy, họ đi ra đường mà thấy mà có người đứng ở góc đường hay góc phố nào hay là ngồi dưới đất mà xin là cho liền, là tại vì mình cho như vậy thì mình cứ cho đi, tại vì mình cũng có đầy đủ hơn người ta, và nếu mà người ta có gian dối thì đó là tội với trời. Có nhiều người suy nghĩ như vậy, và chúng tôi cũng biết ý kiến của quý vị nào khác thêm nữa, nhiều nữa, quý vị chống hay không chống, đồng ý hay không đồng ý về những cái cách thức mà từ thiện mà quý vị làm khi mà thấy những người mà nghèo khổ hay là giả bộ nghèo khổ ở trên đường phố, hay là những một cái nhóm nào đó đi quyên tiền để cho người này người kia, thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì chúng tôi rất mong với số điện thoại là 713-664-8002.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây.
Hello.
Vâng, dạ, xin được biết cái danh. Vâng, chúng tôi đang nghe đây, xin lên tiếng ạ. Vâng, chắc chúng tôi phải chuyển đường dây rồi. Bởi vì quý thính giả như gọi vào xong rồi có alo mà rồi lại không thấy lên tiếng. Vâng, chúng tôi xin lỗi phải chuyển đường dây tại vì không thể chờ lâu hơn. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Vâng ạ, xin được biết cái danh.
À, tôi tên An.
Dạ vâng, chào ông An.
À, tôi chỉ cung cấp thêm một cái hiện trạng như thế này thôi. Vào khoảng tháng 8 á, thì tôi chứng kiến ở một cái siêu thị mà tôi làm. Thì chỉ có một người.
À, thưa ông Ân, hình như là ông vẫn có để radio, thành ra nó bị echo đó. Nếu ông có thể tắt được thì nghe rõ hơn nhiều lắm.
Rồi, rồi.
Dạ, vâng.
Ok, chờ tôi biết xíu. Rồi.
Vâng, mời ông.
À, nhưng mà đến tháng, hôm nay là tháng 11, thì tôi thấy là cái người xin đó, mình cứ dùng từ đó cho nó tiện dụng đó mà.
Yeah.
Nó tăng lên thì khoảng 3 đến 4 người.
Vâng.
Ừ. Và cũng có những người rất là khỏe mạnh đó. Do đó thì tôi nói rằng nếu trong trường hợp mà mình cứ cho người ta hôm nay một ít, ngày mai một ít, thì nó sẽ có những tình trạng là những người khác người ta cũng đến gần đó, và nó làm cho một cái trật tự chỗ đó nó cũng không có ổn định nữa. Mà tôi thấy hiện trạng này là cái chỗ tôi làm là như vậy, thành ra tôi cũng cung cấp thêm thông tin này để cho thấy rằng cái hình thức mà mình cho như vậy là một cái hình thức khuyến khích người ta đến chỗ đó nhiều hơn, Và như vậy thì nó cũng là một cái mặt trái, nó không có hay. Tôi cũng đồng quan điểm là nên ủng hộ thì ủng hộ vô một cái đơn vị, một cái tổ chức nào đó để mà chính phủ có những cái biện pháp với những người mà mình gọi là vô gia cư hay là những người thiếu thốn, nó tốt hơn là mình cứ cho như vậy.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Nguyên. Dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ, đúng. Vâng, xin bà cho biết tên.
Dạ, tôi là bà Loan đấy ạ.
Vâng ạ, chào bà Loan.
Tôi có ý kiến thế này, ở đất nước Mỹ thì không có chính phủ Mỹ, không có để ai chết đói. Chính phủ Mỹ cung cấp nuôi mọi người, cho nên là mấy người mà cứ ra ngoài đường ấy, thứ nhất là làm biếng, thứ nhì là xin tiền uống rượu hút thuốc, không chịu làm. Mà mình cho như vậy á thì không phải là ai cũng có lương tâm, ai cũng muốn giúp đỡ cảnh người nghèo khổ, nhưng mà ở cái đất nước Mỹ này á, chính phủ Mỹ không có để ai chết đói.
Vâng.
Mình cứ tiếp theo tay cho họ như vậy, cái thứ nhất là họ làm biếng, họ không làm, rồi cái sinh nha lười biếng, rồi đứng ra xin ăn, rồi nhậu nhẹt thuốc men, rồi xin trộm cắp này kia nọ, lười biếng. Cho nên theo tôi á, không cho.
Vâng.
Không phải tôi ác, nhưng mà cái cho nó có một cái lý do, có một cái kỷ luật nào, người nào bệnh tật hay như thế nào đó thì mình giúp đỡ. Còn chính phủ Mỹ đâu có để ai chết đói.
Vâng,
đâu.
Dạ,
mà
vâng,
cứ là lười biếng, là đứng
vâng,
dậy dài xin ăn được.
Vâng.
Thì không chịu làm gì cả.
Vâng, nhiều khi cũng người cũng không phải ta lười biếng, nhưng mà nhiều khi bị bệnh tâm thần thì chị tôi nghe nhỉ, đa số những người đó là hoặc tâm thần hoặc là cái cá tính cũng khó khăn, thành ra mới không có chịu theo một cái kỷ luật nào hết. Và cái thính giả bây giờ gọi dây đây đường dây này, chứ tôi xin phép nhận tiếp thính điện thoại kế tiếp ạ.
Alo, thưa chị.
Dạ vâng, xin
nãy mới nói chị đó, như chị nói rằng là mình đưa tiền cho chính phủ để cho người nghèo.
Vâng.
Chị cho bao nhiêu, người ta bố thí là một đồng phải không, mà chị biết là cái chỗ đó mấy người như vậy đã, mấy chỗ như vậy đó thì lấy tiền có những người đó rồi chia ra sao mà chia ra bao được bao nhiêu, tại vì trả tiền cho nhân viên nữa. Đồng ý chị, đồng ý tôi không?
Vâng.
Thả cho thẳng người nghèo người ta nhận được. Chị biết tôi đã đi Nhật, tôi thấy người nghèo đứng, người xin ăn đó, người cho rất là cung kính người xin ăn.
Vâng.
Tại vì người ta thấy bổn phận của người ta là hơn, người ta thấy cái khả năng người ta hơn người đứng xin ăn như vậy. Không phải như mình thấy là thảy tiền cho cái rổ của người ta đâu chị. Thôi chị, ở bên Nhật đó chị, người ta chấp tay, người ta trả lại cái người mà xin ăn, người ta để tiền xuống đàng hoàng. Chứ không như tôi thấy bên đây ta dùng tiền như vậy, là còn kêu là cho người này người kia, thì đương vô những cái quỹ đó, người ta là chia ra hết.
Chắc chắn rồi, thế nào cũng phải
nhân viên bao nhiêu, thì mình cho được cái người đó được bao nhiêu tiền. Đó là em nghĩ mình, hà mình mang tiếng là mình lầm đi,
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của bà Hạnh. Nhiều người chắc cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, không biết là mình có nên đặt ra một cái câu hỏi xem là có cái biện pháp nào khác, hay là các tổ chức người Việt, giá có ai đứng ra lo cho chúng ta? Có rất nhiều tổ chức từ thiện cho Việt Nam hay cho những cái nơi khác, hay là cho các cơ sở tôn giáo. Tại sao các cơ sở tôn giáo ở ngay địa phương mình đã không đứng ra, thí dụ như là một cái quỹ để mà chưa muốn đi giúp đỡ, thì chắc chắn là đồng bào sẽ đổ tiền vào đấy để mà trợ giúp, chị Thu Nga nhỉ?
Cái đó thì mình cũng không biết là nó có cái hiệu nghiệm như thế hay không, nhưng mà giống như chị nói lúc đầu, có nhiều người mình bỏ vào những cái chỗ mà trại mình gọi là trại tế bần đó, hay là những chỗ giúp đỡ đó, thì họ cảm thấy rằng tù túng. Có nhiều người vào trong đó rồi họ trốn trở ra, họ chỉ sống ở dưới những cái gầm cầu, hoặc là họ đi xin ăn thì họ cảm thấy thoải mái hơn. Rồi mình cũng nói là có những người mà họ nghèo khổ thiệt, nhưng mà quý vị cũng có nghe những cái bản tin mà có những cái đảng, có những cái nhóm mà họ đi ăn xin trở thành một chuyên nghiệp, và họ còn ác hơn nữa là họ bẻ tay bẻ chân những cái đứa trẻ mà họ bắt cóc để mà bắt xin ăn đem tiền về cho họ. Thì chúng ta nói cái đó, thì nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì nó vô cùng lắm. Cái tình thương của mình bây giờ mình nghĩ lung tung hết thì cũng không có được. Mà chúng tôi cũng biết rằng ở tại Dallas Fort Worth ở bên Houston thì cũng vậy, cũng có nhiều nhiều nhóm, nhiều cái organization cũng có những cái buổi mà từ thiện, nhất là ở trong cái mùa lễ Thanksgiving và Christmas thì có những cái bữa ăn free hoặc là cho phát quà free. Thì có rất là nhiều, nhưng mà chỉ phát như vậy, nếu mà trong ngày lễ thì chỉ có một buổi thôi, một buổi, hai buổi là cùng thôi, mà giúp lâu dài. Thì nói về cái vấn đề mà cho những cái cơ quan là thiện nguyện rồi để cho người ta giúp đỡ thì cũng có người thích như vậy, mà cũng có nhiều người không thích như vậy. Thì cái đó là ý kiến của quý vị như thế nào, nhưng mà chúng tôi thấy rằng ý kiến của quý vị cái nào cũng đúng hết. Nếu mà cho những cái người mà có người làm biếng, có những người mà họ dùng cái nghề đó giống như nghề chuyên nghiệp có chứ chị Thủy, có để mà họ lợi dụng hay lừa gạt người khác, họ chỉ lừa gạt một người như vậy là vài đồng thôi, mà cả hàng triệu 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 người, mà nếu mà họ có một cái tổ chức quy mô thì họ cũng lừa gạt biết bao nhiêu người. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói như vậy thì chúng ta sẽ không có mở lòng cho bất cứ một cái buổi từ thiện nào hết. Thì cái đó là cái nào đúng, cái nào không thì tùy theo cái sự suy xét của quý vị.
Thành ra quý vị có thể đóng góp. Dạ. Mới cần nghe ý kiến của càng nhiều thính giả càng tốt, càng ý kiến khác nhau càng tốt. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Xin mời vị thính giả kế tiếp. Vâng, chúng tôi phải chuyển đường dây. Mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Tôi là Phi đó. Xin chào hai chị thính giả.
Vâng, chào Phi. Dạ. Vâng. Ủa, hình như chúng tôi bị một cái phone nào đó. Hình như ông Phi có cái phone
có một cái phone nào đó bị rớt ạ.
Vâng, có một cái phone nào. Vâng, để chúng tôi xin bỏ cái phone này đi. Vâng, nếu vậy chúng tôi lại vừa mới, tại vì có một cái phone khác trùng vào, thành ra chúng tôi cúp lầm mất. Thành ra mời ông, nhờ ông Phi vui lòng gọi lại Zoom nha. Cảm ơn ông Phi rất là nhiều. Sorry. Vâng, bây giờ xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào hai chị, tôi là Phi.
Vâng, cảm ơn anh nhiều. Dạ, vâng, vậy là đường dây của anh vẫn còn. Dạ, vâng, chào anh.
Dạ, chào hai chị. Tôi nghe cái chương trình này rất là hay. Tôi có một vài cái ý kiến như thế này thôi, để cho hai chị cũng như là quý vị nghe đài suy nghĩ và nhận định thôi. Những người mà họ gọi là homeless á, thực sự tôi có một nhiều cái kinh nghiệm trong cái cuộc sống mà tôi gặp đó. Bởi vì tôi có một vài cái tiệm ở trên cái đường phố đó.
Vâng. Dạ vâng, mời em.
Họ thường họ ở ngoài đường, họ đi xin, họ làm, họ khổ, họ là gọi là có nhiều cái họ nhiều cái lý do để họ sống, họ đưa ra nhiều lý do và nữa họ không lịch để họ xin tiền. Thì cái cuộc mà khi cái cuối cùng mà họ có tiền đó thì họ lại uống rượu, uống bia. Đấy. Rồi họ uống thuốc. Cái này tôi không có nói sai đâu, tôi hầu như là 90% đó là những người này là họ vào cái sự nghiện ngập uống bia, uống rượu, uống thuốc. Tại sao tôi biết như vậy? Bởi vì họ khi mà
vâng, có lẽ ai cũng đồng ý như vậy đó ông Phi, vì vậy họ mới trở thành homeless. Vâng, nhưng mà vậy thì ông có cái giải pháp nào khác để mình có thể tránh được cái đó?
Nếu mà được thì có thể tôi sẽ lý dẫn một vài cái vấn đề rồi mình, nếu mà về cái vấn đề mà giải pháp đó, thì tôi nghĩ rằng nhờ cái Salvation Army đó, hai chị họ có thể họ giúp những người này. Tại vì so với tsunami họ rất là tốt để mà họ giúp những cái con người để chạy, nhưng mà hầu như là họ không bao giờ đi vào những cái so với tsunami mà ấy cầu sự giúp đỡ hết, bởi vì họ không cần những cái chỗ đó thôi hay chị.
Vâng, tại vì khi mà được giúp đỡ như vậy thì họ phải cộng tác. Thí dụ họ phải đi xin việc, Salvation Army sẽ tìm việc cho họ làm. Những cái việc trong cái khả năng của họ, họ sẽ phải làm việc, họ sẽ phải theo những cái luật lệ, phải không ông Phi? Thành ra họ không muốn cái điều đó. Vâng.
Dạ đúng. Thì nói chung thì hầu như là họ chỉ là những người uống bia, uống rượu thôi. Với tôi đó, thì tôi thấy rằng tối về họ thường vào những cái tiệm của tôi, họ sống, họ xin ở đó, và thế ra tôi thấy là những người này trên đường thường xuyên. Cho nên mình rất là ngạc nhiên mà mình không những cái tiệm mình ở đây rồi mình đi qua một cái tiệm khác rồi cũng cái giống như vậy, nó vẫn tiếp tục là như vậy. Cho nên tôi không biết rằng quý anh chị em như quý mọi người có suy nghĩ rằng có nên giúp hay không. Có một cái nữa mà rất là đặc biệt mà tôi cũng muốn nói với lại quý vị đó, một cái điều nữa đó, ngoài cái sự an toàn ra, nó có một cái điều nữa mà tôi nghĩ rằng ít có người biết lắm. Bởi vì đó, có những người nó gọi là bumper, không biết là quý chị cũng như quý anh chị em trên đài cũng như là mọi người sống có biết cái chữ bumper là cái gì không? Đây là cũng nhà những người ăn xin cao cấp, họ đi từ tiểu bang này qua tiểu bang nọ, cả 48 nước Mỹ họ lái xe để mà họ đi xin. Cái mục đích của họ đó là cái gì? Cái xin việc thôi, xin tiền. Đó. Đây là một cái nghề nghiệp của họ đó, thưa
hay. Lần chúng tôi cũng thử làm cái vai trò phóng viên đó chị Thu Nga. Cũng đứng đậu xe xa xa, đứng ở góc đường nhìn ra thì cứ thấy rằng trong khoảng chừng chỉ trong 10 phút thôi đó thì cũng đã có khoảng chừng 5 người cho tiền. À, bây giờ nếu chúng ta cứ tính 10 phút 5 người cho tiền thì là một tiếng đồng hồ đó thì lại sẽ là 30 người cho tiền, mỗi người chỉ cho 1 đồng thôi thì là mỗi giờ là đã được khoảng 30 đồng, một ngày 10 tiếng là 300 đồng, một tháng như vậy tính ra tính 9.000 đồng. Cái này chỉ là dĩ nhiên, nó chỉ là một cái estimate, một cái lượng giá thôi. Nhưng mà nếu với cái tiền như vậy đó thì người ta sẽ đâu có còn đi. Hả chị Thu Nga nhỉ? Người ta sẽ đâu có còn mà đi cần đi làm việc, tại vì họ có làm việc ở đâu thì với cái khả năng, với lại cái tình trạng homeless như vậy, họ cũng chỉ làm việc minimum 7 đồng một giờ thôi, thì đâu có bằng như là đứng ở đường ấy, chắc chắn sẽ được hơn 7 đồng một giờ. Ở đây chúng tôi đưa ra những con số này, nhưng mà dĩ nhiên chúng tôi vẫn ao ước đi tìm cái phương cách làm sao để cho mọi người có thể thực hiện được cái lòng bác ái của mình mà không bị lạm dụng và không có làm cho người ta trở thành tệ đi, thay vì giúp cho đời sống của người ta tốt hơn. Hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy, và người ta gọi đó là cái nghề xin ăn, đúng là cái nghề, cái dùng cái chữ cái nghề xin ăn. Nhưng mà nếu mà quả thật là có cái những người mà như vậy, và chúng ta biết là có những người như vậy, thì nó quá tệ, nó làm cho cái xã hội này nó không có còn công bình nữa. Có những người mà phải lai lưng ra để làm việc, rồi có những người mà chỉ có cái việc là đứng ra đó mà xin ăn không, thì có thể là làm hơn cái số tiền của người đi làm. Thì nó, mình thấy cái điều đó đó, nó có xảy ra chứ không thể sẽ không xảy ra, thành ra mình có điều đó buồn. Nhưng mà thành ra bởi vậy cho nên chúng ta cần ý kiến của quý vị là nếu mà chúng ta giúp thì có cái nhiều cái tệ nạn đó hay không. Và rõ ràng rằng có, mình cũng biết là có những cái tệ nạn đó, mình không có nói ở Việt Nam mà bẻ tay bẻ chân, hay là ở những cái xứ khác cũng có những cái nhóm mà nó rất là ác, là nó bẻ tay bẻ chân hoặc là nó chặt cụt chân của những cái trẻ, hay là họ tự làm phá hủy cái thân thể của họ để mà đi xin ăn. Thì cứ như vậy thì nếu mà mình giúp đỡ thì có phải là mình tiếp tay với người ta hay không? Nhưng mà nếu mà mình cứ nói như vậy thì mình không lẽ không giúp ai hết. Mà nếu mà giúp vào trong những cái cơ quan từ thiện thì lại sợ người ta dùng cái số tiền đó bớt đi. Ví dụ như 50 đồng, 100, 1 đồng thì còn có 50 đồng thì mình cũng ngần ngại. Như vậy thì thế nào cho nó hữu hiệu?
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, chúng tôi xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Vâng, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Dạ, em tên Ngọc á.
Vâng,
em chào hai chị.
Vâng, chào chị Ngọc.
Dạ, em thì em xin giúp ý kiến chút thôi, thì cái chuyện này em biết, tại vì em cũng từng giúp cho những người mà không có nhà cửa này kia rồi, em cũng từng giúp. Rồi rốt cục thì sao chị biết sao? Trời ơi, có tiền cái sung sướng đi hút thuốc, uống bia, không về nhà mà có cha có mẹ đàng hoàng, giỏi kỹ lắm. Em thấy vậy về sau em cũng ok, em cũng giúp, nhưng mà em cũng tìm cái lời khuyên là như thế nào để cho người ta biết, người ta quay đường trở về. Là cái chỉ sao giờ thấy giống như kiểu mà cái ông mà đập lưng ông á. Đó là em tìm người trong cái nhóm cũng đi xin ăn như vậy. Em kéo vô nhóm em cho làm việc từ thiện. Yeah. Em cho làm đầy đủ cái chỉ sao. Họ quay đầu trở lại làm việc từ thiện. Cái họ thành công, họ về họ tìm cái người mà cũng đi ăn xin chung. Cái họ kéo trở lại, không cho đi ăn xin người ta. Cái nó cũng không nghe lời, nó đi ăn xin nữa, nó làm nữa. Cái anh chàng này tức quá. Kéo đem về, quýnh. quýnh là cái từ nay không làm như vậy nữa. Nên bỏ cái ngành này đi. Cái mấy người ăn xin kế tiếp ấy, không ra, không đi xin nữa. Rồi cũng đi tìm mấy cái việc giống như là tìm cho người ta cái chỗ đi việc làm ít lương á, giống như là làm ít thôi, ít tiếng thôi, để cho có sinh sống, cho nó có cái mặt mũi, cái người ta bỏ luôn. Còn nếu mà mình cứ cho tiếp tục hoài mà không có tìm được cái người ở chung một hướng á, thì mình không làm sao mình giúp được chị ơi. Bây giờ tìm cái người chung ở trong cái hướng đó, mình giúp người ta, rồi mình tìm cái người đó, mình nói người ta là quyến rũ những người kia trở lại đàng hoàng đi, làm người như hồi đầu tiên đi, cái nào nó hết rồi chị ơi.
Nhưng mà chị Ngọc ơi, cái nhóm của chị bây giờ có còn đang hoạt động không? Chắc nhiều thính giả nghe như vậy là muốn tham gia nhóm của chị lắm đó, để giúp cho người ta. À, vâng, chúng ta cần rất nhiều những cái nhóm như vậy. À, không biết ở bên nếu mà quý thính giả nào đang có những nhóm mà chuyên môn giúp những người như vậy thì xin gọi vào để cho chúng tôi được biết để mà cùng tham gia hả chị Thu Nga? Ở bên California chúng tôi biết có nhiều cái nhóm đã làm việc suốt mấy chục năm qua. Thí dụ như cứ mỗi ngày thứ bảy là có một nhóm võ bị ở bên California đấy, chắc chị Thu Nga biết. Cứ mỗi ngày thứ bảy đó là họ nấu cháo, làm chả giò, làm cơm chiên, đem ra một cái góc ở đó, cái nơi đó là một cái văn phòng của một vị bác sĩ Việt Nam á, nhưng mà ngày chủ nhật không có mở cửa, thành ra người ta dùng một cái cửa sổ trong văn phòng đó để mà phát thức ăn thực phẩm cho người vô gia cư, cũng như phát mền chăn mền hay mùa đông cần những cái nhu cầu cần thiết, mà mỗi tuần như vậy mà họ làm kiên trì như vậy suốt mấy chục năm nay đó chị Thu Nga, bây giờ vẫn còn đang tiếp tục. Chắc chắn ở tiểu bang Texas của chúng ta cũng có những cái nhóm tương tự, thì xin quý vị vui lòng gọi vào cho chúng tôi biết để mà cho mọi người có thể tham gia chị Thu Nga nhỉ.
Dạ, ở bên Dallas này thì cũng có một cái nhóm thiện nguyện mà họ cho tổ chức những cái buổi ăn như vậy cứ mỗi đầu tháng, thì chúng tôi cũng biết như vậy. Nhưng mà chị Thủy, cái đây là không phải người ta ăn không mà người ta muốn có tiền, mà chúng ta cũng thấy trong những cái clip mà YouTube đó, thì chúng ta thấy có những người mà họ đi xin tiền xong rồi họ đi tới một cái chỗ vắng vẻ một chút xíu, họ đếm thì coi được bao nhiêu tiền. Lại cũng có cái clip YouTube mà thấy rằng cái người đó vừa xin tiền xong là đi mua bia để nhậu nhẹt, ngồi nhậu nhẹt và kêu mà những cái người khác tới nhậu, thì cái đó là làm cái hình ảnh mà làm cho những người mà nghèo khổ thật thì họ bị ảnh hưởng
rất là khó khăn.
Còn cái việc mà ăn uống đó, thì họ không phải là họ muốn ăn uống không, mà họ muốn có tiền để xài chị ạ.
Vâng, phải nhận là cái nỗi đau khổ đó của những người này đó là cái điều không ai có thể chối cãi được, chắc chắn rồi. Thí dụ như bà Hạnh chẳng hạn, chủ trương là thà là cho lầm hơn là không cho cái người cần thiết. Mình thấy người ta đi xin như vậy là cái điều đáng thương, là đáng giúp rồi. Bất cứ tôn giáo nào cũng vậy, phải có lòng bố thí, phải có lòng bác ái giúp cho những cái người mà đang cơ nhỡ cơ hàn, những người này đang gặp những cái lúc mà khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mà người ta vẫn cứ nói rằng nên dạy người ta cách câu cá chứ không nên cứ đem cá mà đem tặng hoài hả chị Thu Nga? Đó, thì bây giờ vì vậy chúng tôi rất mong được nghe những cái phương cách, những vị thính giả nào, thí dụ như chị Ngọc vừa rồi chẳng hạn, chị nói ồ chị đã tìm gặp cái nhóm bạn chị, rồi tìm gặp một cái người có vẻ như là có ảnh hưởng trong cái nhóm những người homeless đó, xong rồi giúp cho họ công việc. Những cái đó là những cái điều vô cùng cần thiết mà chúng tôi rất muốn được nghe. Chị Thu Nga biết ông Nguyễn Hình Thử vẫn cái ao ước rằng phải chi mà các cơ quan hội đoàn Việt Nam hay là bất cứ một cái tổ chức nào chịu khó đứng ra đảm nhận công việc này thì chắc chắn sẽ không thiếu các thiện nguyện viên, không thiếu những mạnh thường quân sẽ sẵn sàng đổ tiền vào. Có lần chúng tôi có được nghe một người bạn nói rằng họ ao ước rằng phải chi, thí dụ như các ban đại diện cộng đồng Việt Nam có những cái trung tâm sinh hoạt chẳng hạn, thì chỉ cần mở cái trung tâm đó ra xong rồi mọi người sẽ sẵn sàng tài trợ để mà làm sao, thí dụ như có một người social worker để mà làm giấy tờ để giúp đỡ hướng dẫn những người này trong cái việc hoặc là xin trợ cấp hoặc xin việc làm một cách hữu hiệu hơn. Và cũng nêu ra cái đề tài này nhiều lần nhưng mà hình như không biết khó khăn nào đó mà chúng ta vẫn chưa thấy thực hiện được một cách có tổ chức ở trong tập thể của người Việt ở trên nước Mỹ này. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây, xin được biết quý danh.
Tôi gọi lên trên đài, tôi order
một lát nữa bà ơi, bây giờ đang là chương trình tình yêu và gia đình. Vâng, sau chương trình này đó thì mời bà gọi lại nhé. Vâng, thưa quý thính giả, cái đề tài ngày hôm nay đó đang nói về nhân mùa tạ ơn, mùa bác ái, thì chúng ta có cái phương cách nào để giúp đỡ những người đang lỡ bước cơ hàn, đang đứng ở ngoài đường để mà xin tiền nong, chúng ta có nên giúp họ không? Và chúng ta nên có cái phương cách nào khác tốt hơn để giúp cho những người này? Xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ.
Vâng, tôi tên Tú, xin kính chào cô Thu Nga và cô Thanh Thủy.
Dạ vâng ạ, xin chào.
Tôi có một cái ý kiến như vậy, tôi không biết có tốt không. Lấy cái cộng đồng Việt Nam làm chuẩn cái đó, thì không những mình làm một cái hội để giúp tiền bạc hoặc là đồ đạc, chẳng hạn như mình có một cái warehouse rồi bán tất cả các đồ đạc, ai có tivi xe đạp hay bất kỳ cái gì mà không dùng á, thì đem tới đó, rồi những người cần đó thì tới đó mua, thì cái khu buôn bán, rồi cái tiền đó là mình giúp cho những cái người nghèo, những cái người cần phải giúp, không những người ăn mày không, mà còn những cái người cộng đồng Việt Nam cần giúp. Tôi không biết như vậy có được không ạ?
Vâng, ông Tú ơi, cái điều đó là cái điều lý tưởng, chắc chắn nhiều người ôm ấp cái mong ước, cái sứ mạng đó, mong ước thực hiện được lắm. Nhưng mà điều đầu tiên là chúng ta cần có một tổ chức đứng ra đảm nhận cái việc này. Bởi vì đó, khi mà có tổ chức đứng ra, chị Thu Nga nhỉ, có lẽ mình cũng chưa cần đến cái chuyện mà có một cái trung tâm giống như Salvation Army mà chưa muốn nhận những cái đồ mà mọi người tặng. Nguyên cái tiền mọi người sẵn sàng đóng góp vào tài trợ trong cái lúc đầu để mà có thể thực hiện được công tác này chắc chắn là cũng sẽ được cả chị Thu Nga. Chúng ta thấy rằng cơ quan từ thiện nào gây quỹ cũng được đồng bào đóng góp rất là tích cực, thì chắc chắn khi mà đóng góp ngay tại địa phương ngay nơi mình đang sinh sống, theo chúng tôi đó là những cái nhu cầu cấp bách trước mắt, trước khi mình giúp nơi xa. Người ta nói bác ái phải bắt đầu tại gia, ngay tại nhà mình trước, ngay trong cái khu vực thành phố mình đang sống, ngay cái xứ sở mình đang sống trước, phải không chị Thu Nga?
Nhưng mà nếu mà chúng ta có một cái cơ quan đó như vậy đó, thì chúng ta khi mà chọn người mà để phát đó, thì nó cũng phải đặt ở trên một cái tiêu chuẩn nào đó, chứ đâu có phải là mình có một cái cơ sở để mà mình giúp đỡ, rồi mình giúp đỡ những người nghèo này mình đặt ở trên cái tiêu chuẩn như thế nào. Và cái tiêu chuẩn đó phải có một cái sự mà chắc chắn để mà chúng ta giúp cho đúng người, chứ không có phải là người nào, ví dụ như những người mà làm biếng hay không đi làm, hay là những người lợi dụng, thì mình phải có một cái tiêu chuẩn cho chị, chứ đâu có phải là mình có một cái cơ quan thì không người nào cũng tới lãnh được, phải không?
Nhưng mà nếu mà đã có một cái địa điểm đó đó, thì có lẽ riêng cá nhân thiện ý của chúng tôi nghĩ rằng đó, chắc ai mà cần đến thì cũng đến, ít nhất người ta cũng cất công tới đó để mà được một bữa ăn, được một cái buổi tắm shower. Chúng ta có thể học hỏi được, nếu mà mình chưa có kinh nghiệm, cộng đồng Việt Nam mình chưa có kinh nghiệm thực hiện việc này, có thể đến làm thiện nguyện tại Star of Hope, ở nay ngay tại thành phố Houston này là cái nơi chuyên môn giúp người homeless, và bao nhiêu những cái hội đoàn, những nhà thờ tin lành, họ cũng mà công giáo ở tại thành phố Houston này, họ đều có những cái chương trình giúp như vậy, có những cái địa điểm giúp như vậy, thành ra có thể đến đó học hỏi ở tại đó và rồi tìm được cái phương cách mà làm theo như vậy. Nếu mà giúp lâu dài thì có lẽ cần một cái sự tổ chức chặt chẽ hơn, nhưng mà ít nhất bây giờ mình giúp tạm thời cấp thiết đi, giúp thay vì cho tiền ở tại các ngã tư thì có thể có sẽ hỗ trợ cho một cái nơi nào đó nấu nướng cho họ, hoặc là có cái nơi mà để giúp cho những người đó để họ tìm đến thì cũng đỡ được cái lúc đó hả chị Thu Nga? Còn cái chuyện lâu dài thì giống như hồi nãy chúng tôi nói là nhiều người mong ước rằng có rất nhiều các cựu người Việt Nam là từng là cựu nhân viên xã hội, social worker, có các bác sĩ về tâm thần, có những job counselor mà đã bây giờ đã về hưu rồi, sẵn sàng muốn làm việc thiện nguyện để mà giúp đỡ cho những cái trường hợp như thế này. Nhưng mà vấn đề là phải có một tổ chức nào chịu đứng ra. Thì không biết là cái thính giả có ý kiến gì về cái chuyện là sao chúng ta có thể yêu cầu để có được một cái tổ chức như vậy không hả chị Thu Nga?
Cái tổ chức đó phải là người mà, cái người nào mà đứng đầu đó phải có một cái, vừa có cái khả năng mà vừa có uy tín nữa. Tại vì bây giờ đó cũng có nhiều người mà giả mạo, hay là những người mà chỉ làm vì cái danh cá nhân của họ. Một người mà đứng ra thì coi bộ là phải làm sao mà cho mọi người tin tưởng thì mới có.
Không, thí dụ
đó đó
chị Thu Nga, những cái tổ chức đang sẵn có trong cộng đồng người Việt mình, các ban đại diện của người Việt chẳng hạn, rồi các hội đoàn từng sinh hoạt lâu năm có nhiều uy tín lắm chứ, thì sẽ có thể kêu gọi. Và chúng tôi chắc chắn rằng khi có những cái dự án như vậy, chương trình như vậy, chắc chắn các cơ quan truyền thông Việt ngữ, trong đó có Đài Sài Gòn, Houston là chắc chắn là sẽ tiếp tay hết mình, chị Thu Nga, mà chắc chắn Đài Dallas cũng thế, nếu mà có những tổ chức nào chịu đứng ra. Nhưng mà hình như mọi người cho rằng cái chuyện đó là chuyện của nước Mỹ, của chính phủ, không phải chuyện của mình. Nhưng mà trong lúc đó thì mình lại sẵn sàng, mình lại giúp cho thay cho chính phủ Việt Nam để giúp cho những người ở Việt Nam. Thành ra đó là một cái điều mà đôi khi làm cho cá nhân chúng tôi vẫn cứ nghĩ rằng giới trẻ Việt Nam họ vẫn thấy rằng, ủa tại sao mình không, người ta gọi là ăn cây nào rào cây nấy, mình ở tại ngay đây mình nên giúp ngay cái địa phương của mình trước hả chị Thu Nga nhỉ?
Đúng vậy. Có nhiều người nói rằng là tại sao mà mình đang ở cái xứ của người ta mà có những cái người nghèo mà cần giúp đỡ, trong đó có những người Việt của mình cũng vậy, hoặc là người dân địa phương cũng vậy,
thì tại sao mà chúng ta không đóng góp, mà chúng ta lại đi đóng góp cho Việt Nam? Dĩ nhiên là nói chuyện mà Việt Nam thì đó là người máu mủ cùng chủng tộc với mình thì mình giúp. Thế nhưng mà nếu mà quý vị nghi ngờ rằng cũng có thể là gian lận, thì ở Việt Nam thì còn gian lận cái chuyện mà còn không bố cấp bao nhiêu lần nữa. Thành ra chúng ta cũng cần ý kiến của quý vị như thế nào. Thì chúng tôi cũng biết là có những cơ quan thiện nguyện mà họ chỉ giúp đỡ ở đây thôi. Rồi cũng có những cơ quan thiện nguyện mà họ giúp đỡ cho Việt Nam, giống như của người Việt Nam chẳng hạn. Cái đó thì chúng tôi rất mong ý kiến đóng góp của quý vị về cái vấn đề này như thế nào để mà gọi là mình giúp đỡ những người nghèo khổ, những người mà bị cái hoàn cảnh khó khăn một cách hữu hiệu hơn, phải không chị?
Vâng, cái vấn đề này chắc quý thính giả nghe thấy là quá lớn. Nãy giờ nếu mà quý vị gọi lên mà chỉ để nói rằng thôi thà mình cứ giúp lầm, nhất định mình cứ giúp, và người khác thì bảo không, nhất định không giúp. Nhưng mà cái phương cách làm sao, quý vị có một cái mơ ước gì cho cái phương cách này không? Chị Thu Nga có giải nghĩ đến điều này, có cái mơ ước gì không? Cá nhân chúng tôi vẫn có mơ ước rằng mình có thể, người Việt Nam mình sau 42 năm ở tại đất nước này đó, có dư phương tiện và khả năng để mà có thể bắt chước theo một cái tổ chức như là Salvation Army để mà lập ra một cái nơi, thí dụ như là các ban đại diện cộng đồng có thể lập ra một cái nhà kho để cho tất cả mọi người đem tặng vào đó, rồi những người cần thì tới đến lấy dùng. Đó là giúp ngắn hạn, giúp cấp thời, nhưng mà đồng thời cũng có thể có những người tình nguyện để mà đi tìm việc, hay là giúp đỡ hồ sơ để mà xin chữa bệnh, hay là xin đối với những người bệnh tâm thần thì có thể sẽ được điều trị về tâm thần, đối với những người nghiện có thể được cai nghiện, và rồi những người khác có thể tìm được những công ăn việc làm. Các cơ sở thương mại của Việt Nam chắc sẽ sẵn sàng sẽ nhận những giúp công việc cho những cái người mà được các cái cơ quan hội đoàn đó đã xét qua và đã thấy thích hợp để mà làm những cái công việc phụ giúp ở trong các cái cơ sở thương mại của mình. Chắc chắn là mình có thể có hoàn toàn có điều kiện để có thể làm cái điều đó. Nhưng mà tới bây giờ thì vẫn chưa có một cái tổ chức nào có quy củ để mà làm cái điều này, chỉ toàn có những cái nhóm cá nhân mà thôi. Thì không biết rằng nhân cái mùa bác ái này, chúng tôi muốn đưa ra một cái vấn đề nó có vẻ hơi lớn thật. Người ta vẫn nói cái chuyện homeless là cả một cái vấn nạn của mọi quốc gia trên thế giới, chính phủ cũng chẳng làm gì được. Quả tình mình không làm gì được khi mà người ta, cái người bệnh không muốn chữa bệnh, cái người được muốn, cái người cần được giúp không muốn cộng tác để mà được giúp một cách tốt hơn, mà chỉ muốn những cái kiểu ăn xổi ở thì cho có tiền để mà sống theo ý của mình thôi. Thì cái điều rất khó, nhưng mà cộng đồng mình, người Việt mình có thể làm được điều gì lắm chứ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, nhưng mà cũng như là tiếp theo là một vị thính giả hồi nãy nói rằng ở nước Mỹ này không bao giờ có cái sự mà cơ quan để đỡ. Chỉ cần là quý vị có muốn giúp đỡ hay không thôi, hay là chỉ quý vị chỉ có muốn rằng mình chỉ có tiền để mà mình có thể là sống tự do, thoải mái, mình nhậu nhẹt kiểu gì cũng được, mình chỉ xin mình cho là được rồi. Chứ còn ở đây thì những cái cơ quan mà giúp đỡ của chính phủ thì chị, nhưng mà có nhiều người họ không thích vào đó. Có thể những người Việt Nam cũng có cái ý nghĩ đó, họ không muốn vào đó, thành họ không có tự do.
Vâng, cái vấn đề xin được mời vị thính
không có vấn đề ở thì cứ việc cơ quan thiện nguyện của Mỹ thì chỉ có ở Việt Nam mới khó thôi, chứ ở Mỹ thì nhiều quá.
Vâng, ở Việt Nam này, ở Mỹ này nếu mà có làm thì trước hết là cộng đồng người Việt mình sẽ hết sức tiếp tay, sau đó là sẽ có rất nhiều những cái ngân khoản của chính phủ có thể mà trợ giúp nữa. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Xin chào, tôi tên Hoàng đó.
Dạ vâng, dạ vâng, xin chào ông Hoàng.
Người Việt chúng ta đã sống lưu vong ở đất Mỹ này như vậy cũng đã gần mấy chục năm rồi chị, phải không?
Hơn 42 năm rồi ạ. Vâng.
Vâng, chị thấy rằng là chúng ta chưa quy về được một mối. Cái cộng đồng chúng ta chưa quy một mối, mà trong khi chúng ta có cái ban đại diện hội đồng, đại diện cộng đồng người Việt của chúng ta, mà tất cả các cái đoàn thể không có đi vào một cái mối, tức là cái đại diện, ban đại diện của chúng ta đã có, chúng ta hợp tác với ban đại diện để chúng ta cùng làm, chúng ta tất cả đều quy về một cái mối đó, thì cộng đồng chúng ta mới lớn mạnh được. Chứ đừng, chúng ta đừng có tự phát nữa. Nếu chúng ta tự phát, chúng ta cũng dưới quyền lãnh đạo của cộng đồng, thì tôi thấy cái việc đó, cái cộng đồng chúng ta sẽ lớn mạnh hơn nữa. Chị thấy đồng ý như vậy không?
Vâng. Nhưng mà ông Hoàng có nghĩ rằng đó, nếu mà có những cái việc làm cụ thể thì hữu ích, thí dụ như là luôn luôn sẽ được tiếp tay, dù chưa quy về được một mối nhưng mà vẫn có những ban đại diện cộng đồng chính thức, thì là cứ như vậy từ từ được cái sự tiếp tay của mọi người dần dần thấy hữu hiệu thì khi đó các mối sẽ quy về. Ông Hoàng có nghĩ vậy không?
Dạ, tôi là không nghĩ vậy chị. Tôi nghĩ rằng là trong 40 năm, trong hơn 40 năm qua, cái nhà cầm quyền cộng sản á, nó quy tất cả về một mối hết.
Vâng.
Mà ngày dạ. Trong khi của chúng ta ở đây, chúng ta còn riêng lẻ thì làm sao chúng ta nó có thể nào để mà đó là làm được những cái chuyện lớn hơn.
Cảm ơn ông Hoàng.
Thì tôi nghĩ rằng là cái hay nhất của bây giờ đó, chúng ta cũng đã trưởng thành rồi. Thì bây giờ nếu mà tất cả mọi người cùng đồng ý, cùng giúp đỡ hay là làm tất cả một cái việc gì đó cho cái cộng đồng chúng ta, thì chúng ta hãy quy vào một cái mối đó là cộng đồng của Việt chúng ta, dưới sự lãnh đạo của cộng đồng, thì chúng ta sẽ thành công luôn mọi mặt.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Hoàng. Được như vậy thì lý tưởng quá. Nhưng mà có lẽ mình ta cứ nói người ta gọi là sao chị Thu Nga nhỉ, thôi mình cứ làm trước đi rồi mình đòi sau. Chứ giờ mình đòi quy về một mối thì khi đó mới làm, thì như vậy thì sẽ chẳng ai chịu ai cả hả chị Thu Nga nhỉ. Bất cứ cái điều gì nó cũng rồi chúng tôi khi ông Hoàng nói, chúng tôi cũng nghĩ đến một cái câu người ta nói là thà là thắp lên một ngọn nến mỏng manh còn hơn là ngồi đó nguyền rủa bóng đêm mà chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ đúng như vậy. Thành ra cái ý kiến của quý vị thì chúng ta thấy rằng nếu mà quy về một mối thì chúng ta phải làm như thế nào. Nhưng mà nói chung lại thì chúng tôi cũng thấy rằng nếu mà quý vị đi ra ngoài đường mà quý vị thấy có một người mà đi xin ăn, thì tùy theo cái lòng của quý vị, tùy theo cái cách nhận xét của quý vị, nếu mà thấy một người đó mặt mày có vẻ là cũng không có phải là bệnh hoạn, cũng không có phải là già yếu, mà tự nhiên lại đứng đó để mà xin tiền, thì quý vị phải không? Hay là một người đứng ngày sức người ta đang rất là mà người ta xin, thì quý vị có nỡ nào làm ngơ hay không? Thì tùy đó, cái đó là tùy theo nhận xét của mỗi người.
Vâng, nhưng mà rất nhiều khi đấy, cái lý trí với cái con tim nó khác nhau chị Thu Nga, như là cái lý trí của cá nhân chúng tôi chẳng hạn, thì nghĩ rằng nên giúp những cái gì mà thích đáng hơn, nên giúp các cái tổ chức như Star of Hope, như Salvation Army, nên giúp mà nên vận động để làm sao mà các cơ quan đoàn thể đứng ra trợ giúp để mà rồi mình đóng góp tích cực vào tài chính, tài lực, nhân lực vào đó để mà giúp đỡ. Nhưng mà đôi khi tới ngã tư đường thấy một cái người rất là tội nghiệp, trời lại mưa gió lạnh lẽo mà đứng co ro, có vẻ đói khát. Mình cũng thương lắm, mình cũng, nếu mà mình có thì giờ thì chắc mình sẽ ghé qua McDonald's mua một cái Big Mac, một cái bữa ăn thật là đầy đủ để đem tặng cho người đó. Còn nếu vội quá thì nhiều khi cũng sẵn sàng bỏ ra vài đồng để mà đem trợ giúp. Mình cũng vẫn vi phạm chính những cái điều mà lý trí nói rằng mình không nên làm. Cho nên chúng tôi mới muốn đưa cái đề tài này ra để mà hỏi ý kiến quý thính giả, để xem cái nhìn chung, khi mà chúng ta nhìn thấy rõ cái vấn đề, chúng ta có những cái băn khoăn ở trong lòng, thì khi đó cứ suy nghĩ về cái điều đó, thì dần dần hy vọng người Việt mình sẽ tìm ra được cái giải pháp, hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, chúng tôi cũng cũng nói cái kiểu mà nước đôi, để tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái người mà mình gặp xin tiền như thế nào, cái đó là tùy theo ý của quý vị. Tại vì cũng có, quả thật cũng có nhiều cái người mà đã lợi dụng cái lòng tốt của người ta để mà lừa gạt. Không phải chỉ có lừa gạt về cái việc xin ăn không, mà còn nhiều cái lừa gạt khác nữa. Chỉ cần một đồng, hai đồng thôi. Nhưng mà nếu mà lừa gạt được nhiều người thì cũng không chừng là trở thành, mình nói chuyện phú thì quá đáng, nhưng mà cũng như để. Thì cái điều đó là cái điều mà lương tâm của họ sẽ hổ thẹn với là trời đất mà thôi.
Vâng.
Họ giúp đỡ thôi chị.
Vâng, đúng như vậy. Rất là cảm ơn chị Thu Nga đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi rất tiếc là bây giờ chỉ còn đủ giờ để mà quý khán giả có thể, để chị Thu Nga có thể đúc kết chương trình ngày hôm nay và không thể nhận thêm điện thoại được nữa. Nhưng mà nhân cái mùa lễ bắt đầu, chúng ta sắp sửa bước vào ngày lễ tạ ơn, thành ra chúng tôi muốn nêu ra cái này để cho mọi người cùng suy nghĩ. Hy vọng rằng lần sau khi mình có dịp trở lại cái đề tài này đó, thì mọi người đã có những cái phương cách để mà giúp đỡ một cách hữu hiệu hơn, hay là đã có những tổ chức chịu đứng ra hy sinh để mà làm cái công việc này. Một người, một con én thì không làm nổi một mùa xuân, nhưng mà nếu mà chỉ cần một nhóm người có thiện chí họp lại đó thì sẽ có thể tạo nên được. Và đó là tất cả những cái cơ quan thiện nguyện bắt đầu từ hồi đó, bắt đầu từ những cái nỗ lực rất là nhỏ đó. Và chúng tôi vẫn luôn luôn chủ trương rằng bác ái bắt đầu tại gia, mình hãy giúp ngay những cái người đang khốn khổ xung quanh mình ở tại ngay đây trước trong cái mùa lễ này. Mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
Hôm nay cái đề tài này thì nó cũng dễ dàng thôi, tại vì cái lòng bác ái người ta nói nhân chi sơ tánh bổn thiện, trong mỗi cái con người của người của chúng ta khi mà trời sinh ra đã có tính thiện rồi. Vì vậy cho nên là dù có bị nghĩ rằng mình bị lừa gạt hay là chỉ cho cái sự lừa gạt đó, nó cũng không để cho mình quan tâm khi mà mình thấy một người đứng ra để mà xin tiền để cho nuôi họ hay là gia đình của họ, thì mình chỉ việc là bố thí thôi. Tại cái hạnh bố thí là một cái hạnh cũng rất là lớn, rất là đáng đề cao ở trong Phật giáo.
Vâng, tôn giáo nào thì cũng kêu gọi cái lòng bác ái, vâng, cái từ tâm giúp người nghèo khổ.
Vâng, đúng đó, thành ra cái điều đó là cái điều mà đạo gì cũng đều khuyến khích hết. Còn cái chuyện mà người ta lừa gạt mình thì đó là cái chuyện mà người ta tội lỗi với trời. Tuy nhiên, khi mà một cái nhóm nào đó, một cái cơ quan nào đó, thì chúng ta cũng sẽ cảnh giác và cuộc báo với tất cả những người thân của mình biết. Thì đó là cái ý kiến là như vậy. Nếu mà có cái cơ quan từ thiện với cho người Việt đứng ra để mà cùng nhau dựng nên để giúp đỡ cho những người đồng hương của chúng ta thì cái điều rất là tốt, và mong rằng trong hội đoàn cộng đồng và những cơ quan có sẵn, cơ quan thiện nguyện có sẵn của người Việt sẽ mở rộng hơn, sẽ giúp đỡ cho những người cùng mùa lễ này để đã theo dõi cũng như là tham gia. Xin chào chị Thủy và chào quý khán giả.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều. Hẹn gặp lại chương trình chương trình này tuần sau. Chúng ta sẽ nói về lễ tạ ơn và mời gọi cái thính giả cùng chia sẻ cái tâm tình tạ ơn của mình. Thưa quý thính giả, một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp, đưa ra những cái kinh nghiệm bản thân cũng như những cái ý kiến riêng của quý vị đều rất là đều đúng và đều trân quý. Đồng thời cũng đưa ra một vài những cái phương pháp để mà có thể hy vọng rằng sẽ giúp đỡ phần nào cho những cái người khốn khó trong cái mùa lễ này, trong khi mà chờ đợi những cái tổ chức đứng ra để mà lãnh nhận những cái công việc to tát này, thì từng người chúng ta vẫn cứ hành xử theo cái lương tâm làm sao để cho thấy rằng để nuôi dưỡng cái lòng bác ái của mình. Bởi vì nếu mình không nuôi dưỡng nó bằng cách này hay bằng cách khác thì cũng là dần dần nó sẽ mai một đi, đặc biệt là trong mùa lễ. Chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.